Xin chúng ta cùng giải ra trong sách Luca đoạn số 9. Chúng ta nói về tình yêu Chúa, kinh nghiệm mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Sự tuyệt vời của tình yêu Chúa, sự sung mãn của tình yêu Chúa thì giúp cho chúng ta hiểu rằng trong sự tuyệt vời sung mãn đó, từng ngày đó Chúa dẫn chúng ta đi con đường của Chúa với Ngài và bày tỏ tình yêu Chúa cách rõ ràng trong đời sống chúng ta. Rõ ràng là như thế này, trong đoạn số 9 từ câu 23. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong vinh hiển của mình, của cha và của thiên sứ thánh mà đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi thấy nước Đức Chúa Trời. Và Chúa một lần nữa dẫn chúng con đi con đường của Chúa, con đường của thập tự giá, và dẫn chúng con đi trong sự vâng phục bởi ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng hôm nay, nhắc nhở rằng hôm nay là Chủ nhật lễ lá, tức là Chủ nhật Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem, bắt đầu tuần lễ thương khó của Chúa. Và chúng ta khi nói về sự thương khó của Chúa, chúng ta suy niệm về thập tự giá của Ngài. Thế nên chúng ta trông đợi thập tự giá của Chúa, suy nghĩ đến thập tự giá của Chúa. Khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa thì chúng ta nói tới sự thương khó, sự đau khổ, sự khổ nạn tại thập tự giá đó mà không có lời lẽ nào chúng ta có thể nói cho cùng. Nhưng mà chúng ta cũng nói về sự huy hoàng của thập tự giá, sự chiến thắng của thập tự giá và sự mừng vui mà kinh nghiệm tại thập tự giá của Chúa. Cho nên với Chúa Giêsu, thập tự giá của Chúa là chỗ mà Chúa làm trọn công việc của Đức Chúa Cha giao phó cho mình, trọn con đường mà Chúa nói là việc đã trọn để thi hành chức vụ mà Chúa giao, Đức Chúa Cha đã giao cho để cứu nhân loại. Và chúng ta khi nói về thập tự giá thì cũng nói về sự vinh hiển của Chúa và của Đức Chúa Cha. Nhưng mà về chúng ta, khi chúng ta suy niệm về thập tự giá của Chúa thì chúng ta cũng suy niệm là đó không phải chỉ là con đường mà chúng ta nhận phước hạnh mà thôi, nhưng đó cũng là chính con đường từng trải của chúng ta mà chúng ta đi. Chúng ta theo Chúa trên thập tự giá, đi con đường thập tự giá với Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta trong tiến trình học Kinh Thánh Luca, chúng ta trở lại và học phần số 2 của bài Con đường thập tự dẫn chúng ta đi chiều này. Và tôi muốn nói về những điều mà chúng ta vừa nói về thập tự giá. Khi Chúa nói với chúng ta là nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày phát thập tự giá mình mà theo ta, thì đây là một cái sứ điệp hết sức là chuyển động của Chúa, radical message, sứ điệp đòi hỏi thay đổi hoàn toàn mà Chúa muốn cho chúng ta nghe. Và đây là điểm mà chúng ta thứ nhất là cần trở lại, vì cái quyền lực, quyền oai của Chúa ở đằng sau sự tuyên bố này. Vì có lẽ một phần bị ảnh hưởng như thế nào đó mà chúng ta thường suy nghĩ về cái sự liên hệ của một người đáp ứng với Chúa Giêsu thì giống như là Chúa rất là ao ước, rất là mong đợi đứng ở ngoài cửa, và Chúa đứng ở ngoài cửa, Chúa gõ xong rồi Chúa yên lặng, Chúa chờ. Và cái người ở bên trong là cái người sẽ từ từ trong thời điểm của mình, trong thời giờ của mình, trong cái đáp ứng của mình sẽ ra và mở cửa cho Chúa vô. Và Chúa hết sức vui mừng khi mà cửa đó được mở ra, và Chúa chụp lấy cái cơ hội đó để bước vào trong đời sống của người đó, để mà bày tỏ ân điển và cứu rỗi người đó. Và khi có lẽ cái hình ảnh đó sai chặt là chúng ta áp dụng Khải Huyền đoạn 3 câu 20 và nói là này đứng ngoài cửa mà gõ đó. Chúng ta thấy cái hình Chúa Giêsu đứng ngoài cửa mà gõ, ai cũng quen thuộc với cái hình đó chứ gì. Tưởng tượng đó là cái hình của tấm lòng của một người. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh đó thì không phải là Chúa đứng gõ cửa lòng của một người để đem sự ân điển cứu rỗi đâu. Ở trong đó là Chúa gõ cái cửa của hội thánh Laodice, đó là cái hội thánh đang hâm hẩm và đang chống nghịch Chúa. Nó có một cái nội dung khác hơn. Nhưng bởi vì cái hình ảnh đó chúng ta suy nghĩ đó thì chúng ta đặt điểm là chúng ta là người quyết định. Cái người nghe đó là cái người quyết định, là Chúa đang chờ đợi sự quyết định của chúng ta, sự đáp ứng của chúng ta. Chúa được gõ cửa nhưng mà Chúa không vô được. Nhất là mình được chỉ ra đó là cái hình mà mình được vẽ đó, thì ở ngoài là không có cái cán hay không có cái chỗ để mở, chỉ có bên trong mà thôi. Chúng ta nói ô tuyệt vời quá, nó có tuyệt vời gì đâu, chật bé trần cái trơn chứ đâu có tuyệt vời gì cái chỗ đó. À, chúng ta áp dụng cái chỗ đó sai, chúng ta mình nghĩ rằng mình là người quyết định, Chúa là đứng phải chờ. Nhưng hoàn toàn khi chúng ta tới với Kinh Thánh thì không phải như vậy. Là Chúa là cái người gọi, và Chúa là cái người bắt đầu, và Chúa là cái người đòi hỏi, và Chúa nói rằng ai muốn theo ta thì theo như thế này, đi con đường này, phải đi con đường này, còn không thì đừng đi, còn không thì không theo. Chứ không phải là Chúa đứng đó gọi là khắc khoải chờ đợi. Có những bài hát của mình đó là thôi khắc khoải chờ đợi mắt lệ mờ. Thôi, tôi để cái đó qua một bên. Không đi vào cái phía đó, để đi vào phía này. Tại vì khi chúng ta suy nghĩ với Chúa như vậy, chúng ta không thể nào hiểu được cái phần Kinh Thánh này. Và chúng ta không thể nào đáp ứng với cái phần Kinh Thánh này. Vì chúng ta tưởng tượng rằng là chúng ta là người quyết định, Chúa nói không. Chúa nói là hễ ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Và Chúa đặt để cái điều đó hết sức là rõ ràng là theo Chúa là đi theo con đường mà Chúa định, đi theo cái lời Chúa dạy, đi theo cái cách mà Chúa chỉ, còn không là không theo Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta hiểu rằng theo Chúa không phải là dễ. Thiệt ra là theo Chúa là cái chuyện bất khả thi, theo Chúa là chuyện không thể làm được. Và vì thế có nhiều khi đó mình nghĩ rằng vì mình là người đáp ứng, hay là vì khi mình kêu gọi ai đó là họ là người đáp ứng, cho nên mình tìm cách làm sao để cho họ đáp ứng, làm sao để gọi là dụ dỗ họ, nói nhẹ nhẹ, nói êm, nói sao cho êm tai để mà họ chuyển lòng, mềm lòng đi vào. Chúng ta quên rằng nếu mà chúng ta đi vào đó, dẫn họ đi con đường đó, tới hồi họ đụng cái câu này của Chúa, thì họ hoàn toàn đã đi một con đường sai, tới cái chỗ mà khi đối diện với điều này thì rất khó để mà họ có thể đáp ứng. Và cho chính chúng ta nữa, là nếu chúng ta đã không theo Chúa trong cái sự căn bản của lời của Đức Chúa Trời, thì ngay khi ngồi nghe những bài giảng này cũng rất là khó nghe, khó chịu, bởi vì cái căn bản của chúng ta đáp ứng với Chúa nó hoàn toàn xa khác hơn. Cho nên chúng ta cần trở lại với phần Kinh Thánh này, trở lại với cái phần outline của chúng ta, cái phần giảng bài của chúng ta thì có 4 phần. Tôi cộng thêm một phần hôm nay để cho chúng ta thấy rõ điều hơn. Thì con đường theo Chúa, con đường thập tự, thì chúng ta rất đơn giản đã học phần 1, phần 2, đó là theo Chúa là đi nơi Chúa đi, và theo Chúa là giết chết bản ngã. Theo Chúa là đi nơi Chúa đi, theo Chúa là giết chết bản ngã. To follow Christ is to go where he goes, to follow Christ is to die to self. Và bây giờ tới phần số 3, đó là theo Chúa là bỏ hết mọi sự, hay là bỏ hết mọi sự trong đời này. Theo Chúa là bỏ hết mọi sự. To follow Christ is to give up this world. Và số 4 đó là theo Chúa là tuyên xưng Chúa. Theo Chúa là tuyên xưng Chúa. To follow Christ is to take a stand for Christ. Theo Chúa là đi nơi Chúa đi. Theo Chúa là giết chết bản ngã. Theo Chúa là bỏ hết mọi sự. Theo Chúa là tuyên xưng Chúa. Và chúng ta như đã nói, chúng ta đã học trước phần số 1, số 2. Và hôm nay tôi muốn làm một điều đặc biệt hơn một tí. Đó là tôi sẽ không có để 45 phút để ôn lại phần 1, phần 2. Rồi sau đó 5 phút còn lại thì học phần 3, phần 4. Cho nên tôi tin rằng chúng ta một số có nhớ bài thì hy vọng là có thể tiếp tục. Không nhớ bài thì chúng ta có CD để mà mượn về, lấy về, xin về. Còn không thì chúng ta trong sự hướng dẫn của Chúa cứ tiếp tục, và Chúa sẽ đem những cái hình ảnh đó đến lại trong sự gợi nhớ cho chúng ta. Đi con đường Chúa đi, chúng ta đi con đường của thập tự giá Chúa. Và khi Chúa nói ta đi con đường thập tự giá thì sứ đồ follow, như chúng ta nói không, Chúa không đi đường đó. Chương trình của Đức Chúa Trời cũng không phải như vậy, con cũng không đi đường đó. Và Chúa nói là như vậy thì đứng về phía của Satan và đi sai trật. Và Chúa nói theo Chúa là làm sao? Là theo Chúa là phải vác thập phải tự bỏ mình đi, rồi mỗi ngày vác thập tự giá, rồi mà theo Chúa. Cho nên chúng ta đi cái con đường đó, hiểu biết là Chúa đang dẫn chúng ta tới cái chỗ Chúa đang nói rõ ràng là theo Chúa là như thế nào, tin Chúa là như thế nào, người tín đồ là người như thế nào. Bây giờ phần số 3 ở đây đó, thì chúng ta sẽ thấy một điểm mà lại giúp cho chúng ta suy nghĩ và đo lường một cách rất là rõ ràng và chắc chắn hôm nay. Đó là theo Chúa là bỏ hết mọi sự. Theo Chúa là bỏ hết mọi sự. Cho nên phần số 3 ở đây, chúng ta đến chỗ mà đo lường, đã đo lường rằng chúng ta đi con đường của thập tự giá với Chúa. Chúng ta đã đo lường rằng về sự tự bỏ mình đi, tức là đem mình ra khỏi cái trọng tâm của cuộc đời, không phải là chú ý tới mình hay là tất cả xoay chuyển bên mình nữa. Và vác thập tự giá nghĩa là bằng lòng chết, bằng lòng chịu khổ, bằng lòng đi con đường đem tới cái sự chết của mình chứ không phải là sự hưng thành của mình. Nghĩa là đi con đường khổ nạn của Chúa nếu mà Chúa kêu gọi, và đi trong sự vâng phục. Bây giờ Chúa nói một điểm rõ ràng nữa đó là là ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Cho nên khi chúng ta tới phần Kinh Thánh này đó, thì Chúa đặt để một cái vấn đề trước mặt chúng ta trong cái ngôn ngữ hơi mâu thuẫn. Nó là cái ngôn ngữ mâu thuẫn thôi, gọi là a paradox. Tức là có một cái nguyên tắc Chúa đưa ra, mà Chúa đưa ra trong cái nguyên tắc đó và dùng cái ngôn ngữ trong cái phương diện mâu thuẫn để giúp cho chúng ta hiểu rõ cái nguyên tắc đó hơn. Đó là Chúa nói như thế này: ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai mà mất sự sống thì sẽ cứu. Thì Chúa đặt cái vấn đề, Chúa đặt cái vấn đề đó là cái vấn đề mới nghe thì là mâu thuẫn ở trong cái ngôn ngữ, nhưng mà cái nguyên tắc là gì? Là chúng ta phải bằng lòng mất sự sống, chúng ta phải bằng lòng bỏ để mà giữ được cái điều mà chúng ta muốn giữ. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy Chúa đặt hai vấn đề là vấn đề giữ và vấn đề mất. Và vấn đề đó là cái sự liên hệ của chúng ta với cuộc đời này, với những chuyện trong thế gian này. Và Chúa đưa cho chúng ta một cái con đường đó là con đường theo Chúa là một cái sự chọn lựa rất là trắng đen. Chứ không phải là con đường là chúng ta đi con đường của cuộc đời mình, sống cuộc đời mình thì thấy cũng thích, cũng bằng lòng một phần rất lớn. Nghĩa là cái mục đích của mình, sự đeo đuổi của mình không có gì cần phải thay đổi cho lắm. Nhưng mà có những điểm mình chưa thành đạt được, có những chỗ vẫn còn khó khăn. Cho nên xin Chúa giúp vào, xin Chúa thêm sức, xin Chúa mở đường, xin Chúa hướng dẫn để chúng ta tiếp tục đi con đường mà mình đang đi đó cho nó thành công hơn, đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn và có ý nghĩa và có ích lợi hơn. Chúa nói, sao ta không phải vậy? Sao ta không phải là đi con đường của ngươi rồi cộng thêm ta để ta giúp cho, để đi cho hết con đường đó và đi cho hành thông? Chúa nói đi con đường của ta là quay hẳn lại, là đi con đường với ta, đi theo ta, đi nơi nào ta đi, làm chuyện ta biểu và sống những gì với giá trị mà ta đặt để cho. Đó mới là theo ta. Và rất nhiều người mà chúng ta không có rõ ràng suy niệm chỗ này, chúng ta đi con đường sai trật lắm. Đó là chúng ta đi tương tự như người đời, chỉ có là nhờ Chúa mà đi con đường tương tự như người đời. Chúa nói không ai nhờ ta đi tương tự như người đời hết. Hễ đi với ta là đi con đường khác, đi con đường hoàn toàn khác, hoàn toàn cách biệt, không có mà đi ngược lại với tất cả những gì ở trong đời sống này. Cho nên Chúa đưa ra một cái sự điều mà chúng ta nói là mâu thuẫn ở trong ngôn từ đó. Đó là Chúa nói rằng nếu ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, nếu ai mà giữ lấy sự sống mình á thì chắc chắn sẽ mất, còn ai mà vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ cứu. Tức là Chúa đặt để một cái nguyên tắc là nắm cái gì, giữ cái gì và chọn cái gì. Và đây là điều mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, chứ không phải là chỉ một phần trong Luca mà thôi. Phần mà Chúa nói đây, đây là cái con đường theo Chúa, đây là theo Chúa là như thế nào, tin Chúa là làm sao. Chúa nói toàn bộ đi trong các sách phúc âm là không có cách nào mà lầm lẫn được. Mà cái lạ đó là chúng ta đọc sách phúc âm hồi mà lại không thấy và không nắm lấy cái nguyên tắc này. Cho nên Chúa muốn trở lại cho chúng ta thấy điều đó. Tôi muốn đi qua các phần Kinh Thánh để nhắc lại cho chúng ta là nó được trình bày rất rõ ràng. Cho nên xin đầu tiên hơn hết dở lại trong sách Matthew đoạn số 10. Matthew đoạn số 10 từ câu số 37 Chúa nói điều này, nhưng mà Chúa nói ở trong cái ý nghĩa để chúng ta thấy một cách cụ thể rõ ràng hơn. Đó là khi Chúa nói là phải nắm cái gì, phải giữ cái gì, cái thứ tự ưu tiên ở đâu thì Chúa trình bày như thế này. Để tôi đọc từ câu số 34: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Chúa nhắc lại câu này, cái nguyên tắc đó là ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Chúng ta nói cái đó thì cũng hiểu sơ sơ đó, nhưng mà Chúa nói là hiểu như thế nào? Chúa nói là trong cái sự chọn lựa, Chúa sẽ tới cái chỗ mà sẽ có sự phân biệt, sẽ có sự chống nghịch. Ở trong ngay trong gia đình có những cái sự liên hệ mà vì cớ đức tin mà có cái sự xung khắc ở trong gia đình đó, có cái sự chọn lựa trong gia đình đó, thì Chúa nói là khi mà ta đến không phải là tất cả có sự bình an trong thế gian đâu, nhưng là sẽ có sự chống nghịch, sử dụng cái chữ là gươm giáo vậy. Ta đến để phân rẽ đó, con trai với cha, con gái với mẹ. Vì sao? Vì mỗi người phải chọn lựa. Thì Chúa nói là khi mà ngươi phải chọn giữa ta và gia đình, giữa ta và cái sự liên hệ mật thiết, thâm sâu hơn hết của vợ chồng, con cái, gia đình á, thì ngươi chọn ai? Chúa nói là hãy chọn cái khác, người khác thì không đáng cho ta, thì coi như là không phải môn đồ ta, không phải người tin Chúa. Chúa nói thẳng như vậy. Nếu mà chúng ta đọc cái này thì không cách nào mà lầm lẫn được, là sao ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không đáng cho ta, ai không vác cây thập tự giá mình thì sao cũng chẳng đáng cho ta. Nghĩa là Chúa nói là người mà theo Chúa là chọn lựa rất rõ ràng, rất rõ ràng ở trong sự con đường đi này, đó là không thể ai yêu ai khác hơn hay là lớn hơn, nhiều hơn là yêu Chúa. Khi chúng ta nghe cái câu đó thì chúng ta hiểu trong đầu óc của mình, chứ không phải không, người nào tin Chúa ở trong nhà thờ cũng biết là mình phải yêu Chúa trên hết. Nhưng mà thưa anh chị em, lúc mình chọn lựa đó thì tôi thấy đa số, cả tôi nữa chứ không phải, là mình chọn cái gì gần với mình, chọn con, chọn cái, chọn nhà, chọn cửa, chọn cái gì đó trước mình, rồi xin Chúa chúc phước, xin Chúa chúc lành, mà Chúa nói không. Hễ chọn lựa như vậy đó là đi sai đó, đi sai trật cái đường của Chúa. và Chúa nói là ngay cả chính mạng sống mình đó, cũng phải chọn để mất để mà còn lại được. Tiếp theo ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 16, chúng ta cũng đã đọc phần này nhưng mà mình nhắc lại một tí nữa, vì thứ nhất đó là để chúng ta nghe điều này được nhắc đi nhắc lại, và thứ hai đó là Chúa đem theo những cái vấn đề cộng thêm để chúng ta suy nghĩ. Câu 24 đoạn 16. Đức Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy theo công việc họ làm. Thì Chúa nói ở đây là sẽ có một cái sự chọn lựa. Mà một cái sự chọn lựa là nắm cái gì, giữ cái gì. Mà Chúa hỏi tại sao vậy? Thì Chúa nói là đo lường xem. Bây giờ đo lường cái vấn đề đó là Chúa đem lại cái vấn đề là bây giờ cái căn bản của sự đo lường, nó phải là sự đo lường trong căn bản của sự đời đời đụng tới linh hồn. Và Chúa nói thêm đó là sẽ có ngày Chúa trở lại và sẽ đo lường tổng kết cuộc đời của chúng ta trên căn bản đó. Thì bắt đầu là cái sự đo lường này nó không phải là chỉ là vấn đề trước mặt thôi, nhưng mà cả một cái con đường trước đó là chúng ta liệu mình vác thập tự giá, liệu mình theo Chúa. Nhắc lại cái nguyên tắc, hễ muốn cứu thì sẽ mất, hễ mà vì có Chúa mà mất thì sẽ được lại. Vì sao? Vì hiểu rằng có một cái giá trị đời đời vượt hơn tất cả những gì mà mình đang nắm giữ trước mặt. Ở trong sách Mác đoạn số 8 cũng tương tự, và vì đây là điều rất quan trọng cho nên các thuyết giả của các sách phúc âm viết cho chúng ta rõ ràng. Và ở đây đó thì Mác cũng cộng thêm một vài cái chi tiết cho chúng ta thấy. Đoạn 8 câu 34. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Có ai đọc tới đây mà còn nghĩa là không hiểu Chúa đang muốn nói gì không? Rồi Chúa nói biết rồi, Chúa đụng chút là Chúa nói đây là cách theo ta, đây là cách tin ta, đây là con đường theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Chúng ta thấy thêm ở đây Chúa Mác nói thêm là vì cớ Chúa và vì cớ đạo Chúa. Tức là khi mà chọn lựa đó là chọn lựa Chúa, chọn lựa sống trong đạo Chúa, chọn lựa con đường của đạo tin lành đó. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người nào lấy chi mà đổi linh hồn lại? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong vinh hiển của cha mà đến với các thiên sứ thánh. Chúa nói là có cái sự liên hệ với thế gian này, đó là chúng ta mà được cả thiên hạ, được cả thế gian này mà mất linh hồn thì có ích gì. Và hiểu rằng hễ người nào hổ thẹn, tức là cái sự chọn lựa về Chúa sai trật đó, thì Chúa cũng sẽ chỉ ra điều đó trong ngày mà Chúa đến. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 12, chúng ta đọc thêm thì Giăng dùng một cái hoàn cảnh khác, một cái sự móc nối khác. nhưng cho chúng ta thấy cái nguyên tắc đó cũng chắc chắn rõ ràng như vậy. Đó là trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá thì có những người Grec đến để gặp Chúa trong đoạn 12 câu số 23. Thì khi họ tới xin gặp Chúa thì Chúa phán như thế này. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Chúng ta trở lại cái phần 1 phải không? Chúa nói làm sao? Nếu ai hầu việc ta thì sao? Thì phải theo ta. Nghĩa là sao? Ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Chúa nhắc lại là con đường theo Chúa là như vậy đó, là Chúa đi đâu, người theo Chúa đi đó. Chúa chọn gì, người theo Chúa chọn ở đó. Và cái sự chọn lựa làm sao? Là chọn sự chết, giống như là hột lúa phải chết đi thì mới có cái kết quả trong ơn của Chúa. Nhắc đi nhắc lại cái nguyên tắc theo Chúa là một con đường rõ ràng, một cái đời sống khác biệt, một cái chiều hướng hoàn toàn khác hơn với thế gian. Và mình cần nhắc đi nhắc lại điều này, cũng như là Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại đó. Vì thường xuyên chúng ta, như tôi nói, là đi mé mé với thế gian, đi song song với thế gian, nhưng mà cộng thêm ơn Chúa, cộng thêm cầu nguyện, cộng thêm sinh hoạt, và tưởng rằng như vậy đó là đi con đường của Chúa. Chúa nói không, con đường của Chúa nó đi đường khác, đi đường hoàn toàn ngược lại như vậy. Và khi Chúa nói như vậy đó thì rõ ràng là có vấn đề. Ngay cả chúng ta khi nghe đây thì cũng có vấn đề. Đó là làm thế nào mà thực hiện điều này được? Vì Chúa nói vì ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá theo ta, rồi phải bỏ sự sống mình, rồi đủ thứ hết đó. Thì có người nói như vậy thì theo Chúa khó quá vậy. Con tưởng là đây là món quà của Chúa trong ân điển mà. Hồi đó ta mời con vô nhà thờ đi nghe đạo Chúa thì nói rằng cứ tới nghe. Rồi ở đây thì nói là đây là món quà Chúa ban cho đó. Thì quà thì mình cần là gì? Mình chỉ đưa tay ra nhận rồi khiêng về thôi. Con đưa tay ra nhận khiêng về. Thì họ nói rằng thì khiêng về đó thì đâu chết gì đâu, đâu mất gì đâu. Mình cứ lấy quà về rồi mở ra coi. Coi thử áp dụng được hay không. Cũng không chết gì đâu, mất mát gì đâu. Thì về đó thì thấy thì cũng tốt, cộng thêm đi nhà thờ cũng được, dẫn con cái tới chỗ nhà thờ nó cũng có chỗ tốt để nuôi dưỡng nó lớn lên, thấy cũng có hạnh phúc hơn. Vợ chồng có chuyện này chuyện kia, còn kêu mục sư cũng tới ông giúp này kia, thì cũng có ý thấy nói chung là theo Chúa có hạnh phúc được, có đi con đường tốt hơn thiệt. Nhưng mà bây giờ Chúa nói không phải vậy. Chúa nói nào là chết đi, rồi nào hy sinh, rồi đủ thứ. Như vậy thì theo Chúa khó quá. Rồi bây giờ Chúa nói phải bỏ mọi sự nữa. Kỳ rồi học là nói là giống như follow nói là tôi xem mọi sự như là sự lỗ nữa. Rồi bỏ biết bao nhiêu tiền ra để đi học, không tiền hết bằng này bằng kia. Cái chuyện đó rất quan trọng lắm Chúa. Bây giờ cái chuyện bằng cấp nó thành một phần của con rồi, nó thành ra là cái tâm tính, cái bản chất của mình, sao bỏ sao được. Rồi công việc Chúa nói chuyện đó chứ ở đây trong chỗ này mà mất việc đó, chú biết không? Mất việc, mất nhà bây giờ con cái ra đường ở chứ ở đâu? Ở Việt Nam mình còn vô bà con cô bác mình còn xin chỗ ở, rồi còn họ tiếp mình vô, chứ ở đây mà vô nhà nào ai chứ? Thành ra chú quên rồi, chú đòi hỏi quá nhiều. Chú nói, ta hiểu mấy câu hỏi đó, bây giờ để ta đặt vấn đề trở lại. Chú nói như thế này, bây giờ giả sử như ngươi có tất cả mọi sự. Không phải chỉ có mấy cái chuyện đang nói đâu. Bây giờ giả sử như có hết đi. Có cả thế gian, tất cả tiền thế gian, tất cả quyền thế gian, tất cả danh vọng thế gian, tất cả gì trong thế gian bây giờ dồn cho một người là con đó. Giao hết cho con, một mình con có hết, tổng kết hết đó. Bây giờ để có đó một bên, để ta một bên. Con chọn. Nó giống như sự chọn lựa của chúng ta là chẳng hạn như bây giờ mình có 10 điều, nó là chọn nữa thì mình phải bỏ 5 điều, giữ lại 5 điều, đúng không? Thì 5 điều mà mình bỏ thì nó không quan trọng bằng 5 điều mình giữ. Bây giờ còn 5 điều còn lại, nó giờ chọn 2 cái, còn chọn 2 cái thôi thì phải dục hết 3 cái, giữ 2 cái. Thì ba cái kia đó thì nó hồi nãy nó quý lắm, bây giờ nó lại quý ít hơn cái 2 điều mình giữ. Bây giờ còn 2 điều còn lại thì giờ nó chọn 1, tức là phải dụng cái còn cái, nghĩa là cuối cùng nó chỉ có cái gì quan trọng hơn hết. Thì Chúa nói là nếu mà con nghĩ nó hơi khó đó, con nghĩ là bỏ ít thì giờ hay là chuyện dân hiến hay là chuyện hy sinh, chuyện con cái này kia nó hơi khó, bây giờ nó con có hết thế gian đó, con có giàu hơn Bill Gates, giàu hơn tất cả tiền, nó không biết làm gì cho đủ đó, làm gì cho hết. Đủ thứ hết, dồn hết cho mình con đó. Bây giờ con chọn. Thì Chúa hỏi như thế này: nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Chúa nói có một cái giá trị đo lường, nó không có trên cái ngôn ngữ con đang nói trong sự con đang suy nghĩ đâu. Có một cái điều mà con phải so sánh trở lại. Và thưa anh chị em, đây là điều mà Hội Thánh Chúa, con dân Chúa cần so sánh trở lại chính mình chúng ta. Vì chúng ta nói cái miệng hay lắm, chúng ta nói theo Chúa hay lắm, mà khi chọn thì chọn con đường khác không. Và tới cái chỗ là mình thứ nói, giống như mình nói là giảng gì giảng, đừng có đụng tới nồi cơm. Tại vì giảng gì cũng có thể quyết định được, mà đụng tới nồi cơm tôi quyết định không có được. Giảng gì nương tay chút, đụng tới nồi cơm tôi không biết làm sao. Mà Chúa nói đây không phải cái nồi cơm thôi, mà cả đời, cả thì giờ, cả con cái, cả tất cả cộng hết lại đó. Mà nếu mình nghĩ cái chuyện mình nó đã khó, Chúa nói bây giờ cộng hết, dồn hết cho tất cả mọi điều. Nghĩa là Chúa nói sao? Tới cái mực tối đa, tới cái chỗ tối đa mà con người có thể không thể nào đi hơn, không có thể ai mà đi hơn được cái người này, là có cả thiên hạ. Thì Chúa nói là khi quyết định cũng phải bỏ cả thiên hạ mới là khôn ngoan, mới là quyết định đúng. Tại vì nếu còn giữ thiên hạ là mất hết. Cho nên khi chúng ta nói mà nếu có cả thiên hạ mà mất hết đó thì mới mà còn xứng đáng, thì cái chuyện mình đang có, cái chuyện mình đang giữ trong tay, huống gì cái chuyện đó so sánh với cái giá trị mà Chúa đang muốn nói. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó trở lại. Vì mình đang nắm khư khư nhiều thứ lắm. Mình đang nắm khư khư về sự liên hệ, mình đang nắm khư khư về công ăn việc làm, mình đang nắm khư khư về relationship, về việc học đủ thứ chứ. Và mình để Chúa thứ yếu mà thấy rất là bình an và thấy rất rất bình thường để đi theo Chúa và nói rằng xin Chúa cứ tiếp tục dẫn con đi con đường này cho đến thành công. Chúa nói sai rồi. Con đường của ta là ngươi phải bỏ tất cả, dầu là tất cả đó là cả thế giới, để chọn ta. Vì sao? Vì Chúa nói có một cái giá trị, nó gọi là giá trị của linh hồn. Giá trị của linh hồn và giá trị đời đời. Thế thì mình hiểu rồi. Nhưng mà Chúa muốn nói ra đó thì hiểu nhưng mà chưa hiểu. Tại vì khi mình hiểu, nhưng mà khi mình quyết định đó, là mình lại quyết định sao? Cái chuyện đời này, cái chuyện vật chất. Giống như lúc nãy chúng ta học đọc Kinh Thánh về đức tin đó. Đức tin là sự gì? Sự chắc chắn vững vàng về những điều sao? Chẳng xem thấy. Mình trông mong mà chẳng xem thấy. Nhưng mà thấy rồi thì thôi. Nhưng mà đây là cái điều của đức tin đó. Là khi mà nói chuyện linh hồn, mà nói chuyện đời đời, là Chúa nói là đây là cái chuyện chẳng xem thấy, nhưng mà phải quyết định. Vì sao? Vì cái giá trị của những điều không xem thấy này, nó vượt hẳn đời đời cái chuyện mà chúng ta có thể thấy được. Thì cái sự chọn lựa này, Chúa nói là cái điều mà chúng ta phải chọn lựa đó, nó quan trọng hơn tất cả thế gian. Nó quan trọng hơn tất cả thế gian. Mình có những chuyện mình đang nói với Chúa là quan trọng lắm. Chúa nói cái chuyện mà con phải đối diện, nó quan trọng hơn tất cả thế gian, cộng hết tất cả chuyện mà quan trọng với con, cả chuyện quan trọng, cả tỷ tỷ người cộng lại hết đi, nó vẫn chưa bằng cái chuyện mà ta nói với con. Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đo lường giá trị sai trật thường xuyên. Chúa nói là bây giờ đó, nếu cả thế gian đó mà mất cái chuyện liên hệ với Chúa và cái chuyện đời đời với Chúa, thì là một sự mất mát toàn vẹn. A bad bargain. Đi ra trả giá một hồi, trả hố đó, trả trật. Tôi nhớ hồi nhỏ đi ra, nói là phải trả giá, đi ra người ta nói cái bắp sú 20 đồng, tôi trả 2 đồng, bị bà lấy cái đòn gánh bà rượt. Mình cũng biết cái giá gì, cứ ra, cứ nói đại đó. Thì Chúa nói cứ quyết định đại đó, coi chừng đó. Nhưng mà mình nói vậy, mình cười, nhưng mà phải tới chỗ quyết định mới biết, mới thấy được. Cho nên xin chúng ta dỡ ra trong sách Mác đoạn số 10. Sách Mác đoạn số 10 có phần tương tự ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 và Luca đoạn 18. Nhưng mà sách Mác đoạn số 10 này nói một cách chi tiết cho chúng ta một vài phần về cái câu chuyện của người trai trẻ giàu có. Chúng ta quen thuộc nhưng mà chúng ta cần nghe lại và đối diện với cái điều mà Chúa Giê-xu đòi hỏi phải quyết định. Và khi chúng ta quyết định như vậy đó thì chúng ta mới hiểu rằng đây không phải là lý thuyết. Tại vì rất dễ để chúng ta nghe những điều này và đồng ý và chấp nhận và không có khó khăn, và chỉ nói xin Chúa giúp con. Nhưng mà Chúa nói không, phải hiểu cái chuyện này là như thế này. câu số 17, đoạn số 10. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình và phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Giêsu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế. Đức Chúa Trời làm được mọi sự được cả. Chúng ta nghe câu chuyện này thường xuyên, cũng quen thuộc, nhưng mà chúng ta nhắc trở lại, vấn đề là vấn đề đời đời. Vấn đề là sự sống đời đời. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi để được hưởng sự sống đời đời? Người này là người đến để tìm kiếm sự sống đời đời, đến để giải quyết vấn đề đó. Và người này là một người, tôi nói là một người trai trẻ, gọi là lý tưởng. Người này là người lý tưởng vì sao? Vì chúng ta thấy đây là người rất tốt, đây là người rất đạo đức, còn trẻ mà đeo đuổi chuyện thiêng liêng, là người đã làm hết tất cả những điều mà có thể làm được. Chúa nói là đây là các điều răn, Chúa kể ra những cái điều răn đó, thì người này nói sao? Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Nghĩa là cái gì giữ được, đạo đức như thế nào là đã giữ hết mức, đi hết mức. Mà chúng ta lại thấy nữa, người này tìm Chúa, người này chạy theo để tìm Chúa, tới để cầu xin. Tức là nếu mà để giúp cho một người tin Chúa, đi theo Chúa, đây là người lý tưởng hơn hết. Khỏi phải tổ chức bố đạo, khỏi phải outreach gì ra để đi tìm ông này ở đâu. Ông chạy tới, ông xin, ông cầu, ông hỏi. Thì đáng ra Chúa giúp ông một chút chứ. Đáng ra Chúa nói nhẹ nhẹ sao để dẫn ông vô, để khuyên lơn này kia. Chúa làm cái ào một cái, Chúa làm thẳng thừng. Mà Chúa nói là bởi vì Chúa yêu. Chúa nhìn người này và Chúa yêu. Và vì thế Chúa nói rõ ràng để người đó có thể đi con đường thật. Và đây là cái điều mà chúng ta cần nhắc nhở cho chính mình. Nhưng mà cái điều Chúa hỏi là Chúa hỏi như thế nào? Chúa nói là con có một điều con thiếu. Có một điều con cần làm. Con cần bỏ hết thế gian này để theo ta. Con cần bỏ hết thế gian này để theo ta. Con có bằng lòng đi con đường mà ta đi không? Con có bằng lòng vác thập tự giá mà theo ta không? Con có bằng lòng bỏ tất cả những cái gì mà đang là sự bảo đảm của cuộc đời, đang là cái căn bản của sự suy nghĩ của con bỏ hết tất cả điều đó con theo ta. Con có thấy được là cái chuyện của linh hồn, chuyện đời đời là cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện vật chất và cái chuyện bây giờ không? Con bắt đầu thấy những điều đó chưa? Con thấy con quyết định đi. Con khao khát thiên đàng tới cái mức, hay là con sợ địa ngục tới cái mức là con sẽ bằng lòng bỏ mọi chuyện để theo ta? Thì Chúa nói tất cả những điều đó trong cái câu rất là đơn giản đó, là ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Và tôi thưa với anh chị em là người này đối diện với một cái quyết định rõ ràng thực sự trong đời sống, chứ không phải là một cái trường hợp lý thuyết để chúng ta suy nghĩ và hỏi rằng có hiểu không, có hiểu vấn đề không, có đồng ý hay không. Cái vấn đề của người này đó là sao? Là nếu người này làm cái chuyện mà ông phải làm, tức là ông làm sao? Ông phải lấy gia tài của mình, ông phải đem đi bán, rồi ông phải phân phối cho các kẻ nghèo. Thì sau khi ông làm cái đó thì có chuyện gì xảy ra với ông? Của cải của ông ở đâu? Người khác có, ông không có. Tức là có một cái gì rất là thực sự xảy ra trong đời sống của ông, chứ không có ngồi đó Chú nói con hiểu rồi, chú nói là phải để chú trên hết, con hiểu đó luôn rồi. Mà chú nói là cái chuyện đời đời quan trọng hơn, con hiểu đó nữa. Chuyện linh hồn quan trọng hơn chuyện vật chất, đúng rồi, con đồng ý hết, amen hết. Nhưng mà cho tới khi mình làm đó, nó mới là sự thật. Ông này ông đồng ý hết, nhưng mà nếu mà ông không làm thì ông cũng không, ông chưa có kinh nghiệm. Cho nên khi Chúa nói là phải bán, phải làm thật cái đó, phải quyết định cái đó, nó phải đụng tới mình, nó phải là cái quyết định của mình, thì ông không làm được. Ở đây nói sao? Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Người này rất có lòng với Chúa, người này đã làm biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà tới khi cái quyết định thật thì không làm được. Nhưng mà cái chúng ta cần hiểu là cái kết luận của cái câu chuyện này. Cái kết luận của câu chuyện này, đó là câu hỏi là như thế này. Người trai trẻ giàu có này có được cứu hay không? Người trai trẻ giàu có này có được cứu hay không? Không. Không được cứu. Giàu đã tìm kiếm Chúa, giàu đã làm hết sức, giàu đã đeo đuổi, và tôi tin rằng sau cái lần gặp Chúa này, ông về chắc ông không có bỏ hết mọi sự đó, ông cũng sẽ tiếp tục sống với đạo đức, cũng sẽ tìm kiếm, cũng cứ tiếp tục tìm kiếm nữa, càng ngày càng muốn hướng thượng hơn, càng ngày càng muốn sống cho nó ý nghĩa và hữu hiệu hơn. Ông là người có lòng cao thượng thì ông sẽ tiếp tục đeo đuổi đó, nhưng mà ông không được cứu. Và cái cách Chúa nói thì như thế này. Cách Chúa nói là như thế này. Chúa ngó xung quanh, tức là Chúa muốn người ta chú ý, rồi Chúa nói là kẻ giàu vào nước thiên đàng là khó là dường nào. Môn đồ lấy lời đó làm lạ, thì mấy môn đồ nghe đó thì cũng làm lạ lắm, nhưng mà cũng không biết nói sao, cũng không dám nói cái gì, thì chắc ông nào cũng nói im hết. Thì bởi vậy với lại Chúa lại phán rằng, tức là Chúa nói là đây là cái điều ta muốn các ngươi hiểu nè, muốn các ngươi mở mắt ra mà tham dự để mà hỏi câu hỏi nè. Chúa nói là hỡi các con, những cái cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời là khó là dường nào. Rồi chú nhìn chung quanh nữa chắc cũng chưa hiểu lắm. Và chú mới đưa ra một cái thí dụ. Thì thí dụ này sao? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Con lạc đà lớn bao nhiêu? Con lạc đà con thôi. Không cần con lạc đà mẹ bự chứ. Con lạc đà con cái lỗ kim bao nhiêu? Tức là chỉ nói cái chuyện, câu chuyện đó ra là thấy liền hiểu liền á, là cái chuyện bất khả thi. Mà ngay cả chuyện này những người sách giải kinh họ cũng chịu không nổi, đọc câu này chịu không nổi, họ mới giải thích kiểu này. Đó là cái lỗ kim, không phải là lỗ kim đâu, cái lỗ kim là cái cửa nhỏ nhỏ ở trong cái cửa lớn đó, rồi ta mở ra cái cửa nhỏ nhỏ đó để mà mấy người mà đi buôn trẻ đó, tới trẻ đó thì vô được, cái mới chui con lạc đà vô cái lỗ đó. Cái bộ điên lúc là mình làm cái cửa để ngăn kẻ thù ra, rồi giờ mở thêm cái lỗ cho nó chui vô. Đâu được, mà không có cái lịch sử nào mà có cái cửa có cái lỗ kim hết trơn á. Nhưng mà đọc cái này mình chịu không nổi, mình nói là Chúa nói cái này là không có ai cứu được. Thành ra mình mới mở ra một cái cách nào khác để mình chuồn qua, mà có cách nào sao đó để giải thích. Không có cách nào giải thích. Ngoài ra đó, là Chúa nói là không, bất khả thi. Môn đồ mới hiểu điều đó. Môn đồ càng lấy làm lạ mới hỏi với nhau rằng, vậy thì ai được cứu? Nghĩa là nếu mà Chúa nói như vậy thì ai mà theo Chúa cho nổi, ai mà được cứu cho nổi? Và Chúa nói, đúng vậy. Vì sao? Vì sự đó loài người không thể làm được. Nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, và Đức Chúa Trời làm được mọi sự cả. Nghĩa là cái công việc, cái đòi hỏi của Chúa như thế này, là những người theo Chúa thì không thể nào tự mình làm được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm được, và những người đó sẽ trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời thực hành cái công việc mà Đức Chúa Giê-xu đang đòi hỏi. Rồi chúng ta cần cẩn thận cái phản ứng của mình ngay cái chỗ này. Vì một số mình nói, nãy giờ hết hồn, tưởng là phải bỏ thứ này, bỏ thứ kia, đủ thứ hết. Bây giờ nghe nói vậy thì tức là Chúa hiểu là mình không làm được chứ gì. Chúa hiểu là mình làm không nổi chứ gì. Như vậy là Chúa chắc cũng xí xóa rồi, tại vì đâu có ai làm được đâu. Nhưng không phải đâu, cái lời Chúa nói như thế này. Không ai làm được. Nhưng mà những người được cứu là những người có công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Chúa làm công việc cứu rỗi của Chúa trong đời sống của người đó. Cho nên những người thực sự được cứu là những người sẽ bày tỏ rằng họ sẽ từ bỏ mình đi, họ sẽ vác thập tự giá mà theo Chúa, họ sẽ theo Chúa, họ sẽ chọn lựa giữa đời này với Chúa và sẽ bỏ mọi sự để theo Chúa. Đó là cái kết quả của công việc Đức Chúa Trời trong ân điển làm trong đời sống của những người thực sự theo Chúa. Nghĩa là sao? Là sẽ có bằng cớ, sẽ có sự chọn lựa rõ ràng của những người tin Chúa thật. Cho nên khi Chúa nói cái câu đó thì mình không có nói, Chúa mới nói là không ai làm nổi thì Chúa phải hiểu, Chúa phải thông cảm. Chúa nói Chúa hiểu và Chúa thông cảm ở trong cái chỗ là con người không thể làm được, cho nên Đức Chúa Trời làm. Vì thế ai tin nhận Chúa thật sự sẽ có cái bằng cớ rõ ràng của những người thuộc về Chúa. Vì thế chúng ta đối diện một cái sự trắng đen trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là ở đây Chúa nói sẽ phải chọn. Và Chúa nói chọn giữa thế gian, chọn những chuyện mình đang chọn. Và Chúa nói bây giờ nhân bội lên đi, nhân hết tất cả những cái mình gọi là khó đi. Nhân tới cái chỗ là mình là cái người có trọn thế gian này đó. Chúa nói rồi để cái thế gian đó với cái chuyện đời đời trước mặt Chúa. Thì làm sao? Chúa nói phải chọn Chúa. Vì cái sự chọn lựa của mình khác hơn là một sự kinh khủng mà chúng ta sẽ thấy. Cho nên chúng ta sẽ hiểu như thế này, những người theo Chúa mà trong đó có chúng ta nhìn thấy cái bằng cớ làm sao? Sẽ chọn sự khổ nạn của thập tự giá hơn là sự sung sướng của đời này. Nó là vậy, là cái người tin Chúa thật sẽ làm chuyện đó, sẽ bắt đầu bỏ đi, bỏ ra thay vì hốt vào, sẽ tới cái chỗ chọn lựa là lấy cái sự chắc chắn của chuyện không thấy thay vì cái chuyện chắc chắn mà nắm được trong tay, sẽ bắt đầu không quyết định đến cái chuyện trong tay nữa mà tới cái chuyện không thấy đâu hết mà lại quyết định, sẽ đi cái con đường mà ai nói là ủa điên sao mà đi con đường đó, nhưng mà sẽ đi con đường của đức tin thay vì đi con đường của mắt thấy, và càng ngày càng rõ ràng trong cái bằng cớ đó. Còn ai không có bằng cớ đó thì Chúa nói không phải là môn đồ ta, không đáng là môn đồ ta, chưa bắt đầu là môn đồ ta. Chứ không phải là đi song song rồi cộng ta vào để cứu, cộng ta vào để ban phước đâu. Không, không, con đường đó mà cứ đi con đường đó là đi con đường của thế gian chứ không phải đi con đường của ta. Cho nên đừng lầm lỡ chỗ này, đừng lầm lẫn chỗ này. Hội thánh lầm lẫn thường xuyên trong chỗ này, đó là cộng Chúa vào để ban phước. Chúa nói ta không có mặt để cộng vào ban phước, ta đến để cứu rỗi, giải phóng và thay đổi. Và con đường hoàn toàn của sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên câu hỏi của Chúa đặt lại cho chúng ta, câu hỏi của Chúa với người trẻ giàu có này đó, của ổng thì lớn lắm, của ổng là quyết định khó lắm đó, mà Chúa còn gọi là đòi hỏi cho tuyệt đối, thì Chúa cũng sẽ hỏi chúng ta rằng có bằng lòng bỏ mọi sự để theo Chúa không? Mỗi chúng ta đều phải đối diện câu hỏi đó, không ai thoát được cái câu hỏi này, và hiểu rằng khi Đức Chúa Trời làm việc thì chúng ta sẽ bày tỏ điều đó chắc chắn rõ ràng. Vì sao? Vì điểm kế tiếp đó là chúng ta phải đứng để mà tuyên xưng Chúa. Cái phần kinh thánh ở đây nối kết cho chúng ta vào câu kế tiếp, nhưng mà tôi muốn giải thích cho rõ ràng hơn vì cách Chúa nói như thế này. Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Nghĩa là Chúa nói là phải có một cái sự chọn lựa rõ ràng. Và cái sự chọn lựa đó trên cái căn bản của sự đời đời, và hiểu rằng sẽ có ngày Chúa tới trong sự vinh hiển của Chúa để đo lường rõ ràng cái sự chọn lựa đó. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, không ai theo Chúa một cách bí mật. Không có người tín đồ nào là tín đồ giả dạng. Không có điệp viên tin lành, nếu mà tôi dùng cái chữ đó. Nghĩa là tin Chúa là tin Chúa, ai cũng biết. Tin Chúa cái sự chọn lựa này trước sau gì ai cũng thấy. Mà nếu mà mình đi con đường của Chúa rồi mà đi mà hồi đi hoài mà không ai thấy, đi riết mà bạn bè gần gũi gia đình cũng biết là tin Chúa hay không đó, thì có thể tới quyết định là mình không tin Chúa. Vì sao? Vì Chúa nói đi con đường tin Chúa là rõ lắm, đi nó ngoặt ngang, nó đi ngược lại hết, đi ngược đường hết đó, thì sẽ thấy rõ ràng. Cho nên không có ai tin Chúa cách bí mật, không ai tin Chúa cách giấu kín cả, và Chúa không để cho ai đi con đường đó. Mà trước khi tôi đi sau đó thì tôi cũng đã nói điều này, nhưng mà mình cần nhắc lại đó. Là bởi vì cái quan niệm của mình về sự tin Chúa đến từ con người. Và mình nghĩ rằng nếu mình làm dễ dàng cho họ thì họ tin Chúa nhanh hơn. Nói êm, nói từ từ, nói khéo léo thì người ta tin Chúa. Không đâu. Mà cái đó là mình dụ họ, mình dẫn tới một cái chỗ lạc đường mà họ không trở lại được đó. Có những người vào trong nhà thờ bây giờ, chẳng hạn như nhà thờ này là cũng là hiếm hoi đó. Mới nghe mấy cái bài này chứ mà nghe mấy chỗ khác nó đi hết trơn. Tôi giảng mấy bài này rồi là chắc là tuần tới chắc còn nửa ghế. Nhưng mà sao? Đó là chuyện của mỗi chúng ta phải đáp ứng. Vì đây là cái điểm mà đòi hỏi, Chúa đòi hỏi. Vì Chúa nói như thế này, phải biết cái giá. Xin chúng ta dỡ ra trong Luca đoạn 14. Phải quyết định trên cái giá mà theo Chúa. Và phải biết điều đó một cách rõ ràng. Và biết cái giá là gì để chúng ta không có đi con đường riêng của mình mà tưởng là đi con đường với Chúa. Ở trong Luca đoạn 14 câu số 25. Chúng ta đọc phần này rồi mà lần trước chúng ta ngừng lại đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc tiếp hôm nay. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến mà theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em mình và chính sự sống mình nữa thì không được là môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được là môn đồ ta. Thì tôi nói là nếu mà mình đưa cái câu gọi mời này ra đó, thì chắc là chẳng ai mà đưa tay lên mà tin Chúa mà ở lại trong hội thánh. Nhưng đó là cái câu và cái cách mà Chúa kêu gọi. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Vì sao? Vì các ngươi phải biết điều này. Vả trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem 2 muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi thì khi vua kia còn ở xa, sai sứ xin đi hòa. Và đây là kết luận. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Chúa nói là Chúa muốn mọi người định giá trước, đo lường cái giá trước, hiểu cái vấn đề theo Chúa là làm sao, hiểu theo Chúa là như thế nào. Chúa nói là giống như là mình xây nhà đó, trước hết là coi thử tốn bao nhiêu đó chứ, đem gạch đem về rồi đem có 1 nửa rồi xây nửa chừng rồi để bỏ dở rồi người ta cười cho làm sao. Thì có lẽ Chúa cũng nói là theo Chúa đó, coi chừng đó, nửa chừng đi nửa đường rồi hóa ra là mình đi trật đường rồi nghĩ nửa chừng là biết là không theo Chúa. Chúa nói là còn đi đánh giặc á thì so ra trước đi, đo lường trước chứ còn dại dột gì mà đem quân mình ra đánh rồi người ta quánh giết chết hết rồi. Vì sao? Vì mình đã không suy nghĩ trước, không đo lường trước. Người ta có 20.000 quân, mình có 10.000 quân thì ra coi thử có đánh nổi không, còn không thì đầu hàng trước. Phải không? Và Chúa nói nếu như vậy thì Chúa cũng muốn tất cả những người hiểu một vấn đề. Hiểu vấn đề, cái giá theo Chúa là gì? Và cái giá theo Chúa là gì thưa anh chị em? Giá theo Chúa là gì? Là bỏ mọi sự mình có, là tất cả những gì mình có. Cái giá của Chúa là vậy. Cái giá theo Chúa là tất cả những gì mình có. Và Chúa nói là hễ chúng ta không có trả cái giá của tất cả những gì mình có thì không theo Chúa được. Không theo Chúa được. Mà như lúc nãy tôi nói là chính mình sẽ không trả cái giá đó được. Chính mình tự mình sẽ không có làm sao mà trả giá đó được. Nhưng mà những người theo Chúa rồi sẽ từ từ và thấy rằng mình đang trả cái giá của tất cả những gì mình có. Vì sao? Chúa làm cái công việc đó trong mình. Và thưa anh chị em, cứ bước đi trong đức tin sẽ thấy rằng mình từ từ trả cái giá đó được. Nhưng mà Chúa nói thêm một điểm hết sức là quan trọng ở đây. Và đây giống như là Chúa cộng thêm cái quyền ở đằng sau cái câu Chúa nói đó. Ở trong phần Luca mà chúng ta trở lại. Chúa nói sao? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta. Nãy giờ như mình nói đó, Chúa nói là phải chọn, phải đi. Thì chúng ta nghĩ rằng mình đang đứng một cái chỗ trung lập. Mà mình có quyền để khi Chúa đưa ra những cái điều này là thể mình được cảm động, được Chúa làm đó, thì mình sẽ đi với Chúa. Chúa nói không, không có chỗ trung lập. Vì nếu ngươi không chọn ta đó, nếu mà không chọn Chúa, không chọn cái con đường mà Chúa đưa ra, đó là ai muốn được cứu, ai muốn theo ta thì phải bỏ mình đi, phải vặt thập tự giá mà theo ta, phải chọn để mất đi thì mới còn lại, phải bỏ cả thiên hạ mà theo ta. Nếu ai không chọn điều đó đó, nghĩa là coi nghĩa là khinh chê ta, nghĩa là chống nghịch lời ta, và Chúa nói như ở đây là hổ thẹn về ta, coi thường ta, khinh thường ta. Vì Chúa nói là đây là cái điều ta đưa ra để các ngươi nhận lấy, mà không nhận chối từ, tức là khinh thường, làm hổ thẹn ta. Thế nên Chúa nói là hễ ai hổ thẹn về ta và lời ta, nghĩa là hễ ai từ khước điều này. Nghĩa là không phải chỉ từ khước cái chuyện lý thuyết đâu. Đây là từ khước chính ta, và chính lời ta, và chính nước của ta. Cho nên Chúa nói rõ ràng cái quyết định đó, quyết định theo Chúa, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, là quyết định cho Chúa, về Chúa. Và quyết định không bỏ là sự chống nghịch, chối từ, ngược lại với Chúa. Và Chúa dùng cái chữ hổ thẹn. Chúa dùng cái chữ hổ thẹn, tức là mình mắc, không phải chữ mắc cỡ thì hơi nhẹ đó. Cái chuyện mình hổ ngươi, mình giấu kín, mình muốn chống, cái chuyện mình không muốn đụng tới, không muốn nói tới. Và Chúa nói là ngươi coi mấy cái lời này quá nặng phải không? Quá chừng không thể nào mà đứng ra được, hổ thẹn với những lời này phải không? Thì sẽ có ngày như thế này. Và Chúa nói là sao? Tại sao phải đo lường trên căn bản này? Tại sao phải đo lường trên căn bản này? Vì sao? Vì có ngày khi con người sẽ hổ thẹn về họ khi nào? Khi Ngài ngự đến trong vinh hiển của mình và của Cha và của Thiên Sứ Thánh. Chúng ta là tại sao chúng ta phải quan tâm về những chuyện này và đo lường đời sống trên những chuyện này và phải quyết định đi con đường này? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. vì Chúa sẽ tái lâm. Và thưa anh chị em, nếu mà đây là cái chuyện mà nó không nằm ở trong cái phương trình của đời sống mình, nó không nằm trên cái công thức để giải quyết vấn đề của ngày tháng của mình, cái quyết định của mình không nằm ở cái chỗ là Chúa Giêsu sẽ tái lâm á, thì mình không có cái lý do gì mà đi con đường này hết trơn á. Không có cái lý do gì mà chúng ta phải có mặt hay là làm gì. Thiệt ra cũng không có lý do gì để tôi đứng đây mà nói nữa. Tôi cần về nhà ngủ. Nếu mà Chúa không tái lâm, tôi về tôi ngủ cho khỏe, chứ đứng dạy gì đứng đây thức khuya cho lắm, rồi đứng nói cho đã, rồi làm cái gì? Nếu mà Chúa không tái lâm, anh chị em ngồi đây nghe làm cái gì? Nếu mà Chúa không tái lâm thì chúng ta bỏ hết mắc mớ gì mà chịu khổ, rồi dâng tiền, rồi bỏ thì giờ, rồi là không có cái lý do gì để mà sống hết. Nhưng mà nếu Chúa tái lâm thì sao? Nếu Chúa thực sẽ tái lâm thì sao? Thì có phải đây là cái sự lựa chọn sống chết đời đời giữa chúng ta phải không? Nếu Chúa thực sẽ tái lâm, mà nếu mình chọn cả thiên hạ với tất cả những gì mình nắm vớ được trong đời sống của mình mà cắt đi khỏi cái vấn đề là Chúa sẽ tái lâm, thì lúc Chúa tái lâm mình làm cái gì? Lúc cái sự thật đo lường đời đời nó tới chắc chắn rõ ràng Chúa tái lâm thì mình làm gì? Và đó là cái vấn đề căn bản, nhưng là làm một vấn đề hết sức là khó khăn cho hội thánh. Vì thưa anh chị em, chúng ta rất dễ dàng sống hàng ngày chả nghĩ tới Chúa tái lâm, chả nghĩ tới chuyện Chúa sẽ tái lâm. Quyết định về con cái, mình có nghĩ là tôi cần đem cái hình ảnh Chúa tái lâm giá trị đời đời để mà nuôi nó làm sao, cho nó đi học trường nào, quyết định với nó làm sao cũng chẳng nữa. Lập gia đình có nghĩ tới chuyện Chúa tái lâm không? Có nghĩ tới nước Chúa đời đời không? Mà không nghĩ tới thì cứ lập gia đình làm chi? Để làm gì? Đi học là làm cái gì nếu mà không nghĩ chuyện đó nối kết với Chúa tái lâm ra làm sao? Nghĩa là mọi sự của chúng ta nếu mà cắt đứt ra khỏi vấn đề Chúa sẽ tái lâm, chuyện đời đời của Chúa và Chúa đo lường của mình, đó là tất cả những gì trong đời sống của mình, ngày Chúa tái lâm, Chúa sẽ nói là đem ra đây tính sổ. Đem ra tính sổ. Tính sổ trên căn bản đời đời của Chúa. Người có 5 talent đi ra nói với Chúa là con đã suy nghĩ cả cuộc đời con, sống cuộc đời con với cái hình ảnh Chúa sẽ tái lâm, vì con biết ngày này con sẽ phải đem những điều này ra trình ra cho Chúa. Đây này con đã làm lợi ra như thế này. Thì Chúa nói sao? Được lắm. Hỡi đệ tớ, nay lành trung tín, được lắm. Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người khác ra cũng nói đây này, con cái hoàn cảnh con nó ít hơn, khó khăn hơn, nhưng mà con cũng đã suy nghĩ tới chuyện Chúa tái lâm, sống cuộc đời chọn lựa vì ngày Chúa tái lâm, và đây là tất cả cuộc đời của Chúa trước mặt Chúa. Chúa nói được lắm. Có người ra nói tái lâm, có tái lâm. Như vậy là mấy cái này hồi đó là Chúa đòi, như vậy là Chúa đòi thiệt đó. Chúa đòi thiệt là bỏ mình đi thôi. Chúa đòi thiệt là phải vác thập tự giá thôi. Chúa đòi thiệt là phải bỏ cái để giữ mà giữ cái mà mất thôi. Chúa đòi hỏi rằng phải bỏ cái chuyện thế gian, bỏ cái chuyện quan trọng mà Chúa nói là những lời ta phán, ngươi biết ta là ai, ngươi biết ta là ai. Cho nên cái người mà có một talent nó đem giấu không được. Và cho chúng ta cũng hiểu rằng tới ngày Chúa tái lâm là cái ngày hết sức rõ ràng. Ma-thi-ơ đoạn 10, tôi chỉ đọc nhanh thôi, 32-33. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cho ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cho ta ở trên trời. Mác đoạn 8, câu 38. Vì giữa vòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Luca đoạn 12 câu 8 câu 9, tôi nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ cũng sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, chúng ta đang đối diện cái ngày đó. Và chúng ta phải suy nghĩ và tất cả những quyết định của chúng ta trong đời sống, cái ngày mà Chúa nói rằng con người sẽ đến trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh. Có một phần Kinh Thánh ở đây giúp cho chúng ta hiểu rằng đây là một cái lời mà nó phải đem tới sự vui mừng cho chúng ta. Mặc dù chúng ta đọc thì rất là ngại đó, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái kết quả của công việc Đức Chúa Trời làm trong đời sống của những người theo Chúa nối kết với ngày này là nối tới ngày vinh hiển. Xin chúng ta dỡ ra trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn thứ 2. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1. Từ câu số 5. Đây là cái lời tổng kết cho chúng ta về cái ngày này và sự nối kết này của sự chọn lựa nó rõ ràng lắm cho chúng ta. Tôi đọc từ câu số 5 như thế này: đó là đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài và vì nước đó mà anh em chịu khổ. Vả theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ắt là Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cái ngày mà ngày Chúa đến là ngày trong sự huy hoàng của Chúa, thì ở đây nói thêm làm sao? Cái ngày mà Ngài đến trong ngày đó để làm gì? Để được sáng danh trong các thánh đồ, để được ngợi khen trong mọi kẻ tin. Đó là khi chúng ta tin và đi con đường của Chúa đó, thì cái ngày đó là ngày vinh hiển vô cùng. Cái ngày mà Chúa đến, mà chúng ta sẽ gặp Chúa và chúng ta sẽ đến và sao? Chúa được sáng danh trong chúng ta, trong đời sống của những người chọn con đường đi với Chúa, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Rồi Phaolô nhắc là sao? Vì anh em đã tin. Vì anh em tin những lời này, vì anh em hiểu những lời này, và anh em chọn lựa sống những lời này cho tới cái ngày đó Chúa tới, không phải chỉ là sự vinh hiển cho anh em tới cái chỗ mà Chúa sẽ tuyên xưng anh em ra trước đâu, nhưng mà chính Chúa sẽ được vinh hiển và khen ngợi. Vì sao? Vì anh em đã tin. Vì anh em là những người thánh đồ mà đã tin lời của Đức Chúa Trời. Mà tại sao những người khác thì bị trừng phạt? vì sao vậy? Báo thù, câu số 8, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Christ chúng ta. Tin lành của Đức Chúa Christ là gì? Là hễ ai muốn theo ta thì sao? Thì phải từ bỏ mình, phải vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo ta. Đó là tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành của Chúa Giêsu. Phải chọn ta hay là chọn thế gian, đó là tin lành của Chúa Giêsu. Và những người không hề biết Đức Chúa Trời là những người từ khước tin lành đó, từ khước không đi, không chọn. Và những người sẽ tới cái ngày mà Chúa tái lâm đó, thì không phải là được sẽ được, mà Chúa được sáng danh trong các thánh đồ và được khen ngợi trong kẻ tin, nhưng là những người sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển các quyền phép Ngài. Cho nên chúng ta trong giờ này Chúa nói, có phải như vậy là con đường theo Chúa hết sức quan trọng không? Có phải như vậy là con đường của thập tự giá, con đường đi nơi Chúa đi, con đường giết chết bản ngã, con đường bỏ hết mọi sự, và con đường đứng rõ ràng trong lập trường tuyên xưng Chúa với cả cuộc đời của mình, có phải là sự chọn lựa duy nhất mà mình có thể làm hay không? Thưa anh chị em, anh chị em là những người tin. Ngày đó là ngày vinh hiển cho chúng ta, nhưng mà hơn nữa, đó là ngày Chúa đến để được vinh hiển bởi những người tin. Sự tin của chúng ta đem vinh hiển đến Đức Chúa Trời. Sự tin của chúng ta đem vinh hiển tới Chúa, cho Chúa Giêsu. Và ngày đó là ngày huy hoàng mà Chúa sẽ ngự. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Tôi muốn kết thúc với phần có một lời cầu nguyện của The Puritans. Đây là The Puritan Prayer, là những người khi mới đến lập nghiệp ở nước Mỹ này, thì họ có một cái tinh thần tìm kiếm Chúa rất nhiều, và cái câu phần kinh thánh này, lời cầu nguyện này rất đẹp. Để tôi đọc tiếng Anh trước, tại vì nó để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, rồi tôi nói lại. Lord high and holy, meek and lowly, let me learn by paradox that the way down is the way up, that to be low is to be high, that the broken heart is the healed heart, that the contrite spirit is the rejoicing spirit, that the repenting soul is the victorious soul, that to have nothing is to possess everything, that to bear the cross is to wear the crown, that to give is to receive. Let me find thy light in my darkness, thy joy in my sorrow, thy grace in my sin, thy riches in my poverty, thy glory in my valley, and thy life in my death. Vậy Chúa xin cho chúng con học ở trong sự mâu thuẫn của tâm linh. Đó là con đường đi xuống, là con đường đi lên. Đó là sự thấp hèn, là sự cao trọng. Tấm lòng tan vỡ là tấm lòng được chữa lành. Tấm lòng than khóc là tấm lòng vui mừng. Và tấm lòng ăn năn là tấm lòng chiến thắng. Không có nghĩa là có tất cả. Đeo theo đem đem thật, mang thập tự giá là mang lấy mão triều. Xin Chúa cho chúng con thấy ánh sáng của Chúa trong đêm tối đen của chúng con, sự vui mừng của Chúa trong sự buồn rầu của chúng con, ân điển của Chúa trong tội lỗi của chúng con, sự giàu có của Chúa trong sự nghèo nàn của chúng con, sự vinh hiển của Chúa trong nơi đen tối của chúng con, và sự sống của Chúa trong sự chết của chúng con. Sự sống của Chúa trong sự chết của chúng con. Đó là con đường của thập tự giá. Và đó là chỗ mà Chúa hỏi hôm nay. Giống như Chúa hỏi người đã trải giàu có, ngươi cần làm một điều. Mỗi người, ngươi cần làm một điều. Chúng ta cùng đứng. Xin mọi người chúng ta đến thưa với Chúa về điều mình phải làm. Kính lạy Chúa, như các môn đồ nói, ai có thể làm được Chúa? Và chúng con đối diện với những điều này, và chúng con cảm ơn Chúa vì trong chỗ mà chúng con không thể làm được, thì chúng con biết rằng Chúa đang làm. Cho nên chúng con nhìn vào đời sống của chúng con trong tất cả những bất toàn, những cái khổ nạn, những cái thất bại, thì chúng con thấy rằng trong ơn điển Chúa, Chúa đang làm điều này. Chúa đang làm chỗ mà chúng con sẽ từ bỏ mình. Chúa đang làm chỗ mà chúng con có thể mang thập tự giá của Chúa. Chúa đang làm những chỗ mà chúng con khi chọn lựa thì có chọn Chúa trên thế gian này. Chúng con thấy một sự xoay chuyển ngoài tầm sức của chúng con, nhưng Chúa đang dẫn chúng con về con đường thánh, với con đường sống của Chúa. Cho nên chúng con đội ơn thương xót của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cứ tiếp tục làm công việc đời đời của Ngài trong chúng con, qua chúng con, và làm mặc kệ chúng con, để Chúa cứ làm trong sự thương xót Ngài. Xin Chúa nắm lấy chúng con và dẫn chúng con đi vào con đường sống. Nhưng lại Chúa còn quá nhiều điều trong đời sống chúng con vấn vương, thất bại, khó khăn. Xin Chúa dạy chúng con đầu phục, để chúng con có thể chọn lựa Chúa, đi với Chúa, để ngày Chúa tái lâm là ngày rất gần, Chúa được vinh hiển vì chúng con đã tìm. Và vì chúng con tin cho nên chúng con sống cho sự vinh hiển này. Xin Chúa tiếp tục dẫn đưa chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời cho chúng con đứng vững vàng chắc chắn trong tình yêu Đức Chúa Cha, là tình yêu đã chọn và gọi chúng con từ lúc ban đầu. Cho chúng con đứng chắc chắn vững vàng dưới ân sủng của Đức Chúa Con, là ân sủng đã đổ chính huyết Ngài để cứu chuộc chúng con khi chúng con còn là người có tội. Cho chúng con đứng vững vàng chắc chắn trên quyền năng của Thánh Linh, quyền năng tái tạo sai phái và làm việc trong chúng con, để ngay qua những thất bại khó khăn của chúng con, thì ân điển của quyền năng Ngài sẽ làm trọn công việc Chúa trong chúng con. Xin Chúa dẫn chúng con đến ngày mà Chúa trong sự vinh hiển sẽ trở lại, để chúng con đón mừng Ngài với đức tin mà chúng con đã tin nơi lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, nhân danh Jesus Christ.